Phẩm thứ 13, trì. Lúc bấy giờ, Bồ Tát Dược Dương và Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết cùng hai muôn Bồ Tát quyến thuộc đều ở trước Phật nói lên lời thề rằng: cúi xin Thế Tôn chớ lo, sau khi Phật diệt độ, chúng tôi sẽ tuân giữ, đọc tụng, nói kinh điển này. Chúng sanh trong đời ác về sau, căn lành ít chuyển, kiêu hãnh thêm nhiều, tham lợi tham danh, thêm căn bất thiện, xa lìa giải thoát. Tuy khó bề giáo hóa như thế, chúng tôi sẽ dùng sức nhẫn nhục lớn, đọc tụng, giữ nói, biên chép, hy sanh mọi cách, thậm chí không tiếc thân mạng để giáo hóa họ. Khi ấy trong chúng, 500 A-la-hán đã được thọ ký, bạch Phật rằng: Thế Tôn, chúng tôi cũng tự thệ nguyện rộng nói kinh này ở những nước khác. Lại có 8.000 vị hữu học, vô học cũng đã được thọ ký rồi, lập lại lời thề trước Phật. Chúng con cũng thề sẽ ở nơi nước khác rộng nói kinh này. Tại sao thế? Vì ở nước Ta Bà, đa số dân chúng hay che giấu điều ác, ôm ấp tánh kiêu căng, công đức cạn mỏng, giận hờn, xiểm khúc, ấy vì tâm không thật vậy. Kế đó, bà dì của Phật là Tỳ Khưu Ni Maha Ba Xà Ba Đề, cùng với 6.000 Tỳ Khưu Ni của hai hạng học và vô học, đồng đứng dậy, chắp tay chiêm ngưỡng tôn nhan Phật, mắt không tạm rời. Thế Tôn mới hỏi Kiều Đàm Di, tức bà dì: vì cớ nào mà ngó Như Lai với vẻ lo âu như vậy? Phải chăng vì ta không kêu tên thọ ký cho chúng ngươi? Này Kiều Đàm Di, ta trước thọ ký tổng quát cho tất cả thanh văn. Nay ngươi đã muốn thì ta nói trước cho biết. Đời sau, ngươi sẽ làm đại pháp sư của 6.000-8.000 Phật Pháp. Còn 6.000 tỳ khưu ni trong hàng học và vô học cũng sẽ làm pháp sư. Lần hồi, ngươi sẽ đầy đủ đạo Bồ Tát và sẽ được thành Phật, hiệu nhất thế chúng sanh hỷ kiến Như Lai. Này Kiều Đàm Di, Phật hỷ kiến và 6.000 Bồ Tát sẽ tuần tự thọ ký được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bấy giờ, mẹ của La Hầu La là Tỳ Khưu Ni Gia Du Đà La thầm nghĩ: Thế Tôn thọ ký cho mọi người, sao riêng mình chẳng nói tới tên? Phật kêu Gia Du Đà La nói: đời sau, trong 100.000 vạn ức pháp môn của Phật, người sẽ tu hạnh Bồ Tát, làm đại pháp sư, lần hồi đầy đủ Phật đạo, rồi ở nơi nước thiền sẽ thành Phật hiệu Cụ Túc Thiên Vạn Quang Tướng Như Lai. Kiều Đàm Di, Gia Du Đà La và tất cả tỳ khưu ni đều vui mừng hớn hở, cho là được của quý chưa từng có. Sau khi đọc bài kệ, các tỳ khưu ni bạch Phật: Thế Tôn, chúng tôi có thể rộng nói kinh này ở các nước phương khác không? Phật bèn ngó 80 muôn ức Na Do Tha Bồ Tát. Các Bồ Tát này toàn là bậc bất thối chuyển và đã được các Đà La Ni. Bèn từ chỗ ngồi đứng dậy, đến trước Phật, chắp tay nghĩ nói trong lòng rằng: nếu Thế Tôn dạy, chúng con sẽ như lời Phật dạy mà rộng nói kinh này. Rồi lại nghĩ: Phật nay làm thinh không dạy, bây giờ chúng ta sẽ nói gì đây? Khi ấy, vừa để thuận theo ý Phật, vừa để thỏa mãn sở nguyện của mình, các Bồ Tát bèn thề lớn trước Phật: Thế Tôn, sau khi Như Lai diệt độ, chúng con sẽ đi khắp 10 phương thế giới, khiến chúng sanh biên chép kinh này, lãnh giữ, đọc tụng, giải nói ý nghĩa, theo pháp tu hành, sửa điều nghĩ nhớ cho chân chánh. Được như thế là toàn nhờ uy lực của Phật. Cúi xin Thế Tôn ở phương khác xa thế mà giữ gìn cho. Liền đó, các Bồ Tát đồng phát thanh nói bài kệ: cúi mong Phật chớ lo, sau khi Phật diệt độ, trong đời ác khiếp sợ, chúng con sẽ rộng nói. Dầu có người không trí, dùng lời ác mắng rủa, cùng gậy dao đập chém, chúng con đều sẽ nhẫn. Dầu tỳ khưu đời ác, trí tà tâm dậy méo, chưa chứng xưng đã chứng, kiêu căng đầy trong lòng. Hoặc có hạng A Nhã, y nạp xem ra phết, tự cho hành chân đạo, xem nhẹ người thế gian. Vì lòng tham lợi dưỡng, thuyết pháp cho bạch y, với ý được cung kính như lục thông La Hán. Lòng hạng ấy chứa ác, thường nghĩ việc thế tục, giả danh A Luyện Nhã, bới sai lầm chúng con. Mà nói những lời này, các thầy tỳ khưu ấy vì lòng tham lợi dưỡng, luận giải theo ngoại đạo, tự tạo kinh kiển này, láo dối người thế gian. Hoặc vì cầu danh tiếng mà phân biệt kinh này, hoặc thường trong đại chúng muốn nói xấu chúng con, hướng nhà vua quan lớn, Bà La Môn nhà giàu, cùng các tỳ khưu khác mà phỉ báng chúng con, bảo chúng con tà kiến, luận giải theo ngoại đạo. Vì lòng kính tin Phật, chúng con đều sẽ nhẫn. Dầu họ có khinh khi, tự xưng là Phật sống, trước lời kiêu ngạo ấy, chúng con cũng sẽ nhẫn. Trong đời ác kiếp trượt, có nhiều sự sợ hãi, các quỷ nhập thân người, mắng rửa dục chúng con. Chúng con kính tin Phật, sẽ mang giáp nhẫn nhục để giảng nói kinh này. Chúng con sẽ nhẫn mọi khó, thân mạng không hề tiếc, chỉ tiếc vô thượng đạo. Chúng con trong đời sau sẽ giữ gìn lời Phật. Thế Tôn sẽ tự biết tỳ khưu đời ác trượt, không biết Phật phương tiện, tùy nghi mà thuyết pháp, châu mày dùng biện ác, lúc lúc đuổi chúng con xa lìa nơi chùa tháp. Các việc ác như thế, nhớ lời Phật dạy bảo, chúng con sẽ nhẫn hết. Nơi thành ấp tụ lạc, nếu có người cầu pháp, chúng con đều đến nơi, nói pháp của Phật truyền. Chúng con là sức Phật, ở trong chúng không sợ. Huyền nghĩa. Từ trước tới đây, Đức Phật đã giải bày cho chúng ta thấy thế nào là thực tướng, là chân lý, là khả năng giác ngộ của con người. Nhưng thấy hiểu chưa đủ, cần phải cố gắng nắm giữ. Cố gắng nắm giữ không phải trong lòng, mà phải biểu hiện ra ngoài, phụng trì, đọc tụng, thơ tả, giảng thuyết. Nghĩa là phải diễn đạt bằng lời nói và việc làm, lợi mình, lợi người. Lợi mình ở chỗ tự nhắc nhở, tự cố tiến. Lợi người ở chỗ treo gương thức tỉnh cho mọi người cùng theo. Ai làm được sự cố gắng này? Các bậc Đại Bồ Tát, những người quên mình vì người. Các bậc La Hán đã diệt dục. Các hàng thanh văn học và vô học đã nghe hiểu và thức tỉnh. Thậm chí hàng phụ nữ tu hành, tỳ khưu ni cũng làm được, vì nữ nhân cũng đầy đủ khả năng giác ngộ như nam nhi. Chuyện long nữ thành Phật hay việc thọ ký cho các bà Kiều Đàm Di, Gia Du Đà La. Nhưng đừng tưởng dễ đem chân lý mà nói cho người khác nghe, dễ sống đời sống gương mẫu thức tỉnh, giảng thuyết kinh diệu pháp. Vì càng xa Phật, sau khi Phật diệt độ, lòng người càng bị tham, sân, si, kiêu mạn làm mờ tối. Huống chi còn có những hạng giả danh tu hành, tự xem như thánh nhân, mê hoặc lòng người bằng những kinh điển sai lầm và phỉ báng hàng tu sĩ chân chánh. Vì vậy, muốn nắm giữ được lời Phật dạy, chân lý của Phật trao truyền và làm sáng tỏ chân lý ấy, phải mặc giáp nhẫn nhục, nghĩa là phải hết sức chịu đựng trước sức tấn công của ma lực. Nếu phải hy sinh thân mạng, cũng đừng tiếc.